Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 3 năm 2010. Chúng ta đang ở tại chùa Nhất Đồng, thành phố Kelowna, tỉnh bang BC. Quý vị có khỏe không? Có mệt không? Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 2 năm Canh Dần. Thì nếu mà theo lịch âm lịch đó, hôm nay là ngày kỷ niệm Hai Bà Trưng. Vì nào chắc là tất cả người Việt chúng ta thì ai cũng biết Hai Bà Trưng ha. Dạ, thì hôm nay là mùng 6 tháng 2 là kỷ niệm ngày hai bà hy sinh. Thưa đại chúng, lần này trở về thăm quý vị sau mấy tháng, Pháp Hòa về đây thăm đại chúng trước khi Tết. Và vừa rồi thì Tết thì Pháp Hòa không có về được. Thì hôm nay tháng 3 Pháp Hòa về thăm quý vị. Thì trưa hôm nay chúng ta có một buổi nói chuyện. Rồi chiều nay chúng ta sẽ có một buổi nữa. Thì chiều hôm nay Pháp Hòa sẽ nói về ý nghĩa của những cái pháp khí ở trong chùa. Ví dụ như là chuông, trống, mõ, khánh rồi vậy đó. Thì chiều nay mình sẽ nói cái đó. Mình nói cái ý nghĩa để mình là người Phật tử, mình đi chùa, mình thấy những cái biểu tượng mà dùng ở trong chùa, mình không biết cái ý nghĩa, nó cũng uổng đi. Và khi mình hiểu được thì tự nhiên mỗi lần mình dùng những cái pháp khí, mình thấy có một cái vui, cái niềm vui khi mình dùng pháp khí. Và khi mà mình hiểu được thì mình mới thấy được những cái ý nghĩa mà chư tổ, các vị tổ tiên của chúng ta đã chế tác. Trưa hôm nay thì Pháp Hòa muốn chia sẻ với quý vị một cái bài kinh. Thì thông thường á, mình là những người Phật tử, mình đi chùa đó, mình ai cũng có một cái ước muốn để mình tiến tu. Tiến tu tức là mình có được một cái sự thăng tiến trên cái con đường tu niệm của mình. Vì vậy cho nên quý vị mỗi tối ở nhà đó nên có thì giờ để thực tập. Thí dụ như trước khi mình đi ngủ, mình lại Phật ba lại. Hay là mỗi tối mình ngồi yên lại, mình niệm Phật 10 phút, 15 phút. Đó là Pháp Hòa nói là giá chót đó nha. Chứ còn 24 giờ mà tu có 15 phút thì ít quá. Nhưng mà có còn hơn không. Trước kia không có 15 phút nữa. Bây giờ có được 15 phút thì đỡ lắm. Ngày hôm qua Pháp Hòa có nói chuyện với mấy người Tây Phương ở trên Edmonton đó. Tại vì ở trên đó thì mỗi tối thứ sáu có lớp thiền đó. Tối hôm qua thì Pháp Hòa cũng có nói chuyện. Mỗi tối thứ sáu vậy thì cũng có một buổi nói chuyện. Thì Pháp Hòa cũng có nhắc quý vị cái tầm quan trọng của sự tu niệm hàng ngày. Cho nên ở trong chùa có một quyển kinh tên là Kinh Nhật Tụng. Nhật tụng là gì? Nhật tụng là, nếu dịch ra tiếng Việt là kinh để tụng hàng ngày. Chữ nhật là ngày, chữ tụng là tụng niệm. Kinh Nhật Tụng nghĩa là kinh để chúng ta tụng hàng ngày. Mà hình như chúng ta là nguyệt tụng không à, tức là tháng tụng lần. Thay vì Kinh Nhật Tụng mà mình nguyệt tụng. hỏi tượng chừng nào, nếu bữa nào rằm khi mình mở ra mình tụng à, vậy là tháng tụng lần sao, vậy là nhầm kinh nguyệt tụng rồi à, nhật tụng là kinh để tụng hàng ngày. Thì ngày xưa các tổ soạn một cái quyển kinh mà hàng ngày như vậy là kinh gì, thí dụ trong đó có một thời Công Phu Sáng nè, hoặc là có một thời kinh Phổ Môn, tức là kinh phẩm Quan Âm để cầu an, phẩm kinh Di Đà tôi để tu tịnh độ, hay là một phần sám hối hồng danh 88 Phật, rồi một thời nếu là đầy đủ nữa thì người ta thêm kinh Vu Lan, người ta thêm cúng ngọ, người ta thêm cúng Mông Sơn Thí Thực rồi vậy. Thì trong đó có nhiều cái nghi thức, thì hầu như Phật tử nào cũng có quyển kinh nhật tụng. Mà mình để nhà mà mình không có tụng á thì nó uổng đi. Cho nên mỗi ngày quý vị hoan hỷ thực tập. Mới đầu á mình làm không quen, tụng riết quen. Hồi nãy hình như chiều hôm qua Pháp Hòa đang ngồi ăn cơm đằng kia thì Pháp Hòa có nghe một hai cô súm lại tụng cái bài mà Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng á, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, mà nghe cái giọng cũng được lắm. Mới đầu thì nghe giống như là chao mà chưa có chanh đường vậy đó, nó mặn nguyên chất không? Nhưng mà tụng riết rồi cái nó giống như chén chao mà có pha, tức là ngon dữ dội lắm, tức là có chanh có đường vô chén chao thì cái chén chao đó nó mặn mà, nó dịu lại, nó không có mặn mà kêu mặn chát không? Mới đầu mà nghe thì nó chát nhưng mà tụng riết nó quen. Giống như ở đây có anh Phước Thiện dẫn lễ dẫn riết mấy tháng nay rồi, có bộ thấm tương thấm chao rồi, bây giờ là mấy vị tụng kinh bắt đầu vô khuôn rồi đó. Đó là một cái tốt. Cho nên cái gì cũng vậy, mình tu theo Phật là tu làm sao? Tu là có nghĩa là mỗi ngày mình làm một chút, mỗi ngày mình làm một chút, làm hoài cho nó thuần thục. Cho nên quý vị nghe kinh nghe pháp cũng vậy. Tại sao có nhiều cứ nói tới nó lui, nói cho nó thấm. Giống như mình dạy con mình vậy đó, mình dạy con mình mà sao nó nói má ơi sao má nói hoài, con nhiều nữa ta, mà con nó má nói mà con không nghe thì má phải nói hoài thôi, phải không? Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta Phật tử thì chúng ta cũng nhiều chuyện đó hả? Bởi vì sao? Cái căn bản mà chúng ta nổi lên hàng ngày là gì? Tham sân si, phải không? Cái căn bản mà nổi lên mỗi ngày, đi chùa lúc nào cũng nghe giảng tham sân si, mà bước ra khỏi cái chánh điện thì cũng si sân tham. Thành nó cứ tới nó lui hoài, thì kinh điển mình học cũng bao nhiêu chuyện đó thôi, nó không có khác, không có mài. Cho mình vô chùa cũng vậy, đây là mình gặp đại chúng, đây là để mình bào gì, bào mỏng đi cái tham sân si của mình. Hồi sáng này Pháp Hòa có kể cho đại chúng Tây Phương, mấy người Mỹ, họ nghe ba con rắn đó, không? Ba con rắn độc. Và Phật ví dụ là tham sân si giống như ba con rắn độc, nó ngủ ở trong cái tâm thức của mình, nhìn mình đạo mạo lắm, tưởng mình nãy giờ không tham, không sân, không si. Nhưng mà đụng vô mới biết tham sân si mình cũng còn đủ. Cho nên mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình ngồi thiền, mình ăn chay, tất cả những cái hình thức đó, người ta nói làm vậy á thì là hình tướng. Nhưng mà xin thưa, không có những cái hình tướng đó đó thì mình không có thể nào mình cất bớt cái tham sân si. Chẳng hạn như ông thầy tu mà không cho mặc cái áo tu coi thì sao? Quậy. Nhưng mà nhờ có cái áo này có muốn quậy thì dừng lại, mình mặc áo này mà mình quậy kỳ không có. Cho nên cái áo, cái cà sa, cái áo không có làm nên ông thầy tu, nhưng mà ông thầy tu không thể thiếu cái áo, bởi vì có cái áo nó giữ người tu. Tụng kinh không phải để thành Phật, nhưng mà muốn thành Phật thì không thể thiếu tụng kinh, bởi vì có tụng kinh thì mình càng hiểu nghĩa, thấm nghĩa. Từ đó chúng ta mới mở mang cái tuệ giác, cái trí tuệ của mình. Chứ phải tụng kinh, phải niệm Phật, ngồi thiền. Đó là món ăn tinh thần của mình mỗi ngày. Giống như mỗi ngày chúng ta ba bữa ăn, sáng, trưa, chiều đầy đủ. Mà một ngày có 15 phút tụng kinh mà nó nhiều quá thì thôi, không biết làm sao nữa giờ. Không? Khổ thì nói Phật ơi cứu con. Mà bình thường Phật nói nè, uống này đi con, mỗi ngày nó không có bệnh. Nó dạ thôi để khi nào bệnh uống luôn. Mà hãy bệnh mà uống thì nó lâu hết. Bây giờ ở đây đó họ có ra một cái chai thuốc, thấy không? Người Canadian ở đây họ chế ra một chai thuốc là CoFX. Thì cái chai đó nó bán ở trong 7 Food á. Thì họ nói đó, nếu mà mình lỡ bị cảm rồi đó thì mình uống 3 viên một ngày 3 lần, thì cái ngày đầu là uống 9 viên. Sáng 3 viên, trưa 3 viên, chiều 3 viên, một ngày đó uống 9 viên. Qua ngày thứ 2 mình giảm xuống 2 viên sáng, 2 viên trưa, 2 viên chiều. Qua ngày thứ 3 mình giảm xuống 1 viên, 1 viên, 1 viên. Uống 3 ngày hết cảm. Sau khi hết cảm, họ khuyến khích mình mỗi ngày uống 1 viên, không bao giờ cảm. Thì bên thuốc tàu á, họ cũng có một chai, nó kêu là mau linh, tức là cảm mạo đó. Thì cái viên thuốc này đó mình cũng uống y chang vậy. Thì cứ một lần, nếu mà lỡ bị cảm á thì uống 4 viên một lần. Một lần là 4 viên mà uống một ngày 3 lần thì uống 12 viên. Thì ở trong đó họ để cái list cũng vui lắm. Họ để là already caught, tức là đã có cảm rồi, 12 viên, 12 pills. Just caught, tức là vừa bị cảm, vừa bị cảm thôi, 9 viên. Prevention, tức là ngăn ngừa cái cảm, 1 viên, mỗi ngày uống 1 viên. Thì bây giờ mình cứ tưởng, thì khi mà đọc xong cái pháp hòa nói cái này cũng giống kinh Phật vậy, cũng giống như mình tu vậy đó. Đúng không? Nếu mà ai mà nghĩa là mình tu á, là mình không cần phải làm cái gì mà ghê gớm lắm đâu. Cứ giữ điều độ đi. Ngày nào cũng 15 phút. Ngày nào cũng 15 phút niệm Phật, hay là 20 phút tụng kinh, hay là ai giỏi thì làm giờ đồng hồ, hay nửa tiếng. Nhưng mà nói chung là tùy theo thời gian của mình, làm sao mỗi ngày mình phải có một thời khóa. Giống như thức ăn. Mình tại sao một ngày mình ăn 3 buổi để nuôi thân mà không có một buổi nào để nuôi tâm hết? Như vậy là thiếu, không có quân bình. Làm sao một ngày mình có 2 món ăn đầy đủ, món ăn cho tâm, món ăn cho thân. Mà quý vị thấy ở đây người Mỹ, ví dụ như sáng họ ăn miếng bánh mì, uống ly cà phê, họ đi làm. Trưa họ ăn vài củ cà rốt, miếng rau cần, gì nhẹ nhẹ thôi, chiều ăn chín. Còn Việt Nam mình mà nghĩ tính ra hình như 3 buổi chín hết. Nhiều khi sáng ra mình làm tô phở hay là ăn dĩa cơm tấm gì đó, là giống như buổi trưa thôi. Rồi cái trưa mình cũng làm một cái bữa ăn chính, thành thử hình như người Việt mình ăn ngày 3 bữa chính hết. Kêu là điểm tâm chứ thấy có điểm tâm gì đâu. Điểm là nhẹ nhẹ đó mà không có nhẹ. Bữa nào ăn cũng chính hết. Thì hôm nay cái bài kinh này á, Phật mới dạy các thầy như thế này. Bởi vì chúng ta là những cái người mà đang quy tụ về. Không, mấy tháng nay là bắt đầu mình kéo nhau về chùa, mình công quả, mình tụng kinh được. Cái tinh thần của chúng ta còn đang rất là tốt. Ai cũng rất là hăng say, ai cũng rất là nỗ lực trong cái vấn đề mà duy trì ngôi chùa, phát triển ngôi chùa, cũng như là gây dựng cái cộng đồng Phật tử Việt Nam ở đây. Thì quý thầy xuống đây thì giống như là một cái hướng dẫn trên mặt tinh thần. Và mỗi lần về thì quý vị cũng về đây sinh hoạt cả ngày như vậy. Thì mình phải biết là mình là một cái chúng hội. Đại chúng là gì? Đại chúng là từ 4 người trở lên, chúng ta gọi là đại chúng. Từ 4 người trở lên là có thể là một chúng rồi. Cho nên cái chữ tăng cũng vậy. Tăng là Phật Pháp tăng. Bao nhiêu vị mới được gọi là tăng? Phải 4 vị mới được gọi là tăng. Dưới 4 vị chưa đủ một thành phần của tăng. Ví dụ bây giờ tao bữa nay Pháp Hòa ở đây có mình Pháp Hòa. Thì bây giờ nếu Pháp Hòa có gọi đi nữa, mà gọi cho đúng ra là chỉ là một phần của tăng thôi, chứ chưa đủ là tăng. Bởi vì tăng phải là 4 vị tỳ kheo. Mà không đủ 4 vị tỳ kheo thì không thể là một nhóm tăng, một cái đoàn thể. Chờ ở đây muốn lập một cái hội cũng vậy. Muốn lập một cái hội, muốn lập một cái nhóm là phải ít nhất là 5 người. Phải 5 người để mà làm ra một cái board directors. Thì trên city họ mới cấp cho mình một cái giấy hoạt động. Thì bây giờ ở đây là một cái chúng hội. Bây giờ mình về chùa đây là mỗi người có một việc. Người thì nấu ăn, người thì lo tụng kinh, người thì lo chánh điện, người thì lo liên hệ vân vân. Thì ai cũng có nhiệm vụ để mình làm. Thì đây là cái bài kinh mà Đức Phật nói một về một cái chúng hội, hội chúng cao thượng. Phật đưa ra ba cái nhóm. Thì đây là cái nguyên văn của kinh, Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe. Cái này Pháp Hòa trích ở trong kinh Tăng Chi Bộ. Có ba hội chúng này các tỳ kheo. Thế nào là ba? Một, hội chúng tối thượng. Hai, hội chúng không hòa hợp. Ba, hội chúng hòa hợp. Và vậy, và này các tỳ kheo, thế nào là hội chúng tối thượng? Ở đây, này các tỳ kheo, hội chúng nào có các tỳ kheo trưởng lão không có biếng nhác, từ bỏ dẫn đầu về đọa lạc, đi đầu về hạnh viễn ly, tinh cần tinh tấn để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ, và những thế hệ kế tiếp chúng tùy thuận theo tri kiến của chúng. Hội chúng ấy không có biếng nhác, từ bỏ dẫn đầu về đọa lạc, đi đầu về hạnh viễn ly, tinh cần tinh tấn để chứng đạt những gì chưa chứng đạt. Này các tỳ kheo, đây gọi là chúng tối thượng. Đức Phật đưa ba chúng ha, chúng tối thượng, chúng không hòa hợp, chúng hòa hợp. Bây giờ nói chúng tối thượng trước. Giờ quý vị thấy là thường thường Đức Phật nói kinh á, Đức Phật hay gọi này các thầy tỳ kheo, hay là này các tỳ kheo. Thì ở đây thì Pháp Hòa giải thích thêm cái chữ tỳ kheo. Thường thường ở trong đạo á, những vị nào mới vô tu thì chúng ta gọi là sa di. Quý vị nhớ mấy cái từ này ha. Quý vị nào mới xuất gia vô chùa tu gọi là sa di. Cái người sa di này học những cái căn bản giới luật phẩm hạnh của một người tu trong vòng 5 năm trở lại. Có người 3 năm, có người 4 năm, nhưng mà thường thường là khoảng 5 năm, vòng vòng khoảng 5 năm. Thì cái giới mà cái vị sa di này thọ đó là 10 giới. 10 giới căn bản. Rồi sau khi một thời gian đủ tuổi rồi, đủ tuổi đây là gì? Cái người này ít nhất phải 20 tuổi, 20 tuổi đời. Và thời gian tu làm sa di đó ít nhất phải là 3 năm hoặc 4 năm hoặc 5 năm. Thì cái người thầy của vị này thấy cái vị này có khả năng tiếp nhận những cái cao hơn thì mới gửi cái vị này đi đến một cái giới đàn để mà chuẩn bị thọ cái giới nhiều hơn. Và cái phẩm hạnh đó, cái giới phẩm đó chúng ta gọi là tỳ kheo. Tỳ kheo. Chữ tỳ kheo đó là âm từ tiếng Phạn là bhikkhu. Nguyên văn chúng ta gọi là bhikkhu. Và người Trung Hoa âm là tỳ kheo. Có khi quý vị tụng kinh Pháp Hoa đó, thì quý vị thấy trong cái chữ trong kinh Pháp Hoa gọi là tỳ khưu. Tỳ khưu hay là tỷ khưu, tùy theo cái cách phát âm. Nhưng mà dù tỷ khưu hay là tỷ kheo hay là tỳ khưu gì đó, thì tất cả những cái chữ đó nhằm phát âm cái chữ bi khưu. Vị tỳ kheo này làm cái gì? Vị tỳ kheo này tuổi phải đủ 20 ít nhất, phải có ít nhất mấy năm làm sa di, phải biết căn bản giới luật Phật pháp, và cái giới mà cái vị này sẽ thọ là 250 giới. Vị sa di mấy giới? 10 giới, mà vị tỳ kheo này phải là 250 giới. Tỳ kheo có ba nghĩa. Thứ nhất là phá ác. Tỳ kheo diện cái nghĩa thứ nhất của chữ tỳ kheo là phá ác. Phá ác là sao? Không làm ác. Thứ hai là bố ma. Bố ma tức là làm cho ma sợ. Ma gì biết không? Ma phiền não, ma tham, ma sân, ma si. Chứ không phải là đi tới đâu nhe răng ra cho ma nào trong rừng nó sợ mình. À, cái chữ bố ma là làm cho ma sợ. Thí dụ đi, bây giờ nói ví dụ như là chiều nay mình tới đây chơi, cái tự nhiên mình ở đây mình giảng kinh, cái có người nào nói thầy, thầy rảnh không, con chở thầy đi vô casino. Đó là ma. Cái này vậy hả? Nó ra làm sao? Định nó ai nghe chở tôi đi. Hay là mình bị, cái đó là bị ma, ma bố. Bây giờ mình nói không, tu hành mà ai đi vô chỗ đó làm chi. À thôi không có được, bố mà từ chối, không có để cho ma rủ. Hiểu ý không? Rồi giờ thí dụ như giờ mình mà sửa soạn rồi, mình nói là hôm nay mình biết là tháng này nè, một tháng thầy về có một lần à, mình sắp xếp hết trơn rồi, đi vô chùa thì chuẩn bị vậy, cái tự nhiên a rủ mình làm gì đó nó không có đúng với cái chánh pháp, tốn tiền rồi thêm bệnh tật rồi vậy, đó là mình bị ma bố. Bây giờ mình phải bố ma là không theo nó. Tỳ kheo là phá ác, là bố ma. Cái nghĩa của thứ ba là gì? Là khất sĩ. Khất sĩ là gì? Là người ăn xin. Khất là xin, sĩ là người. Khất sĩ là người ăn xin. Mà xin cái gì? Nếu nói cho cao, trên cầu giáo pháp của Phật, dưới thì độ cho mọi người. Còn nếu nói gần là xin cái món, cái thức ăn hàng ngày của đàn na tính thí để nuôi thân, và làm cái cớ đó để kết duyên với mọi người. Cho nên các vị thấy không, các thầy ôm cái bình bát á, đi ngoài đường á, phải không? Mà đi khất thực như vậy đó, là người ta nói là thứ đệ khất thực. Thứ đệ là sao? Thứ đệ là đi có thứ tự, chứ không có liếc nha. Chà, cái nhà này giàu dữ ha, thôi để ghé. Rồi cái xin xong cái cúi xuống, đi đâu mấy bước cái ngó qua, chà cái nhà này giàu dữ nha, ghé. Không phải vậy. Thứ đệ khất thực là đi từng nhà này qua tới nhà kia mà không có phân biệt. Người ta giàu, người ta nghèo, cái đó là chuyện của người ta. Mình chỉ xin đủ bữa ăn thôi, không có xin dư. Bị gì hồi xưa đâu có tủ lạnh đâu dư, để dư. Hồi xưa đâu có microwave đâu mà phải chứa dư. Cho nên là xin bữa nào đủ ăn bữa đó, không có xin dư. Mà đem về mà ngày hôm đó mà đầy bát là chia, chứ không có giữ. Không có thấy chờ, tôi thích xôi lá cẳng lắm. Ăn nửa gói, chừa nửa gói để mai ăn, không có. À, ví dụ như bữa nay ai làm bánh da lợn mà ngon quá mà nói, để tôi ăn xong rồi tôi giấu là mấy miếng. Là không phải khất sĩ. Thì chữ tỳ kheo là vậy đó. Tỳ kheo có ba nghĩa là phá ác, bố ma, khất sĩ. Đó, rồi bây giờ á, các vị tỳ kheo này là những người tuổi đủ 20, giới luật căn bản hiểu và thọ trì 250 giới. Thì các vị này là chính thức là một tăng đoàn. Còn sa di á, là mới tiếp nhận chứ chưa phải chính thức được gia nhập vào hàng ngũ của tăng. Hàng ngũ của tăng phải là những vị tỳ kheo. Và bốn vị tỳ kheo trở lên thì chúng ta gọi là tăng. Bây giờ quý vị hiểu rồi ha. Thì mai mốt mình tụng trong kinh hay mình đọc trong sách gì đó, nghe trong kinh đó, ô các thầy tỳ kheo là mình hiểu là những vị đã thọ 250 giới. Thí dụ Pháp Hòa đi xuất gia hồi 15 tuổi thì 20 tuổi Pháp Hòa mới được thọ giới tỳ kheo. Tại vì phải đủ 20 tuổi. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa mình đi xuất gia hồi 7 tuổi đi mà chưa đủ 20 tuổi, mà ở chùa đủ 5 năm cũng không được, phải 20 tuổi. Chẳng hạn như mấy chú bây giờ ở bên chùa, chú có chú thì đi xuất gia hồi 7 tuổi, chú đi xuất gia 10 tuổi, chú 8 tuổi. Bây giờ mấy chú đi xuất gia mấy tuổi không biết, nhưng mà chưa đủ 20 tuổi thì chưa được thọ tỳ kheo. Vì sao? 20 tuổi mới đủ cái tuổi để mà suy nghĩ mình có muốn tiếp tục đi trên con đường này không? Và mình có biết rằng đi trên con đường này là nó có những cái gì không? Phải 20 tuổi mới đủ cái nhận thức. Cho nên á, một trong những câu hỏi khi vô thọ tỳ kheo, người ta hỏi mình nhiều câu lắm, nhưng mà trong đó có một câu là: quý vị tuổi đủ 20 chưa? Cái thầy mà chứng, cái thầy mà làm cái chuyện mà gọi là hỏi mình á, nói dạ đã đủ. Chứ còn nói dạ con 19 là không được, không phải đi ra. Cho nên là thường á, trước khi mà cho vô á, là người ta phải trải qua một cái hạch. Hạch tức là hỏi đó, ở bên ngoài. Hỏi xong rồi đem vô bên trong hỏi lần nữa. Mà hỏi bên trong là hỏi một cách chính thức, officially. Giống như mình đi học quốc tịch á, học rồi thi, rồi thi sơ bộ rồi sẵn ha. Lát nữa vô trong kia mà gặp cái người mà họ sẽ phỏng vấn mình, họ mới là người chấm điểm mình đó. Cho nên vô trong đây mà phải hỏi cho trả lời đàng hoàng nha. Trả lời trật là không được à. Vậy mà có nhiều người cũng đậu. Pháp Hòa có ông cô Phật tử cũng biết tiếng Anh. Hôm bữa đi vô thi quốc tịch, thì cái cô đó có mới hỏi vậy chứ cái ngày quốc khánh của Canada là ngày nào? What is the when is the Canada day? Cổ nghe loáng thoáng Canada vậy đó, cái cổ không biết cái gì, cái cổ đứng dậy. Cổ nghiêm trang, cổ nói ô Canada. Cổ hát cái bài chào quốc ca của Canada. Mà cổ biết con câu à, cổ cứ đi hoài cái câu đó. Cái thì cái ông này mới nói how do you know? Tức là sao mà anh biết? Nó because I watch hockey. Tức là bởi vì ở đây mình có cái bộ môn chơi hockey, mà thường thường mỗi lần mà cái game hockey nó bắt đầu á là đều có cái lễ chào cờ. Thì cái cô này cô ghiền hockey, cô coi hockey mà cô biết ô Canada, vậy mà cô được đậu. À, nhưng mà đừng bắt trước nha, tại gặp bữa đó cô hên, cô gặp người dễ đó. Có một bác nữa, bây giờ bác vẫn còn á, nó cười lắm. Con bác đi thông dịch cho bác thi quốc tịch. Thì cái người thủ tướng đầu tiên của Canada là ai là mình phải biết á. Thì đi vô người ta mới hỏi vậy chứ ai là người thủ tướng đầu tiên của Canada? Who is the first prime minister of Canada? Cái thì cái chú mà thông dịch á là người con trai nó, má cái gì mà thằng cháu mà nhà mình nó hay đòi ăn hoài đó. Là muốn nhắc cái gì? Ông John A. McDonald. Mà cô không cần nhớ là John A. McDonald, chỉ cần nhớ McDonald là được rồi. Mà nó muốn nhắc cái đó bà không nhớ. Bà ngồi bà nói cái thằng này á, lần nào đi ngang này nó cũng đòi ăn hamburger hết. Bà đứng dậy bà nói hamburger. Vậy mà nó cho đậu. Thì xong rồi cái thì ảnh mới nói cái cười thằng cái người mà chấm bài mới nói thôi tôi cho má anh đậu á, tại tôi sợ má anh nói hồi nó lòi ra Big Mac với French fries. Rồi vậy là coi như có câu hamburger mà đậu. Thì mình nói vậy á, thì bây giờ mình trở lại thì cái chuyện mà các vị tỳ kheo mà đi thọ giới cũng vậy, ta cũng hỏi vậy. Ví dụ như hỏi vậy chứ tuổi đủ 20 chưa? Nó dạ đã đủ. Có đầy đủ y bát không? Tại y bát có nghĩa là mỗi vị đi thọ giới là phải có ba y, phải có cái bình bát. Nói ba và có đủ y bát không? Nói dạ có đủ. Y bát này phải của ông không? Nói dạ không, con mượn. Là không được, phải của mình. Người tu mà cái tài sản của người tu là ba y một bình bát mà đồ mượn nó không được rồi, không được. Mà mình nói ví dụ cho nên trải qua những câu hỏi. Thì ở đây á, thường thường á, đôi khi Đức Phật thuyết kinh á, Đức Phật hay gọi cái đương cơ là các vị tỳ kheo. Thí dụ như bây giờ á, quý thầy nói pháp thoại thì cái đương cơ ngồi nghe là ai? Là quý Phật tử. Thì có nhiều thầy gọi quý Phật tử, thí dụ vậy đó. Thì thầy hồi xưa, Phật ngày xưa, Phật thuyết kinh thì đương cơ của Phật là các thầy tỳ kheo. Nhưng mà khi Phật nói các thầy tỳ kheo á, là Phật nói một nhóm thôi chứ Phật có cái ý là gọi chung đó. Trong đó có tỳ kheo ni, tức là các sư cô đó. Có cư sĩ nam, cư sĩ nữ đầy đủ trong một cái chúng hội. Giống như người ta gọi chung như thế này, quý Phật tử. Thì trong đó có ai? Phật tử nam, Phật tử nữ, và thậm chí mấy đứa nít ngồi đó cũng được gọi là Phật tử, đệ tử Phật. Này các thầy tỳ kheo. Bây giờ có một cái chúng hội mà gọi là tối thượng là chúng hội gì? Chúng hội này phải có những vị trưởng lão. Mà những vị trưởng lão này không có biến nhát, không có dẫn đầu đi vào chỗ đọa lạc. Những người này phải có tinh tấn để chứng đạt những gì chưa chứng đạt. Đồng thời sẽ tiếp tục có những người gọi là thừa. Ở trong này nói là có những thế hệ kế tiếp chúng để tùy thuận theo tri kiến của chúng. Ví dụ như ở đây nè, mình bây giờ là coi mình có phải chúng hội tối thượng không? Trong chúng của chúng ta có những vị lớn tuổi không? Có không? Có. Rồi những vị lớn tuổi này có siêng năng không, có hết lòng để mà tinh tấn rồi tạo những cái điều kiện cho các thế hệ trẻ tu tập không? Nếu mà có thì là chúng tối thượng. Thì ví dụ như ở đây là mình có chú Đức Địa, rồi cô bác Tịnh Viên, hay là bác Thanh Đạo, hay bác Diệu Kim, rồi nói chung là quý bác quý chú mà ở tuổi 50-60 trở lên đó, những vị đó gọi là trưởng lão. Rồi mình là những người thế hệ sau, đây có bác nè, mẹ của cô anh nữa nè, đó quý bác rồi đây nè, đó quý bác là trưởng lão. Thì giờ trưởng lão mặc dù là đau chân đó, thấy không, nhưng mà vẫn ngồi đây để làm gì? Để dẫn đầu chúng hội. Người trẻ nói bác ơi con ngồi cũng đau chân lắm, nói trời con ơi con có tuổi lẻ của bác không? Bác đau chân bác vẫn ngồi đây thì con thấy vậy con tinh tấn. Xin thưa với đại chúng là đúng như vậy. Nó có hai cái chuyện gọi là nó nhắc nhở mình tinh tấn. Có nhiều khi mình là người thì đôi khi nó cũng giống như là có những cái mỏi mệt. Có đôi khi Pháp Hòa mỏi mệt kia là mình lười biếng đó nha. Cái con ma lười biếng mình nó chồi lên, cái mình mới nghĩ trời ơi, ở chùa mình đó, có sư cô Pháp Tịnh nè, sư cô Pháp Hiền nè, rồi quý bác lớn tuổi mà có những bác 70-80 tuổi mà người ta siêng tu vậy. Mình bây giờ mới có không bao nhiêu hết mà lười tu. Thì tự nhiên cái hình ảnh quý bác, quý vị lớn tuổi ra ngồi đó, nó sách tấn mình, nó làm cho mình có một cái ý chí ngồi dậy đi ra tụng kinh, ngồi thiền thí dụ vậy. Rồi bây giờ cái mình cũng suy nghĩ, mình nhìn xuống mình nói trời ơi mấy cái ông nhỏ đó 12, 13 tuổi, 14, 15 tuổi hay là 10 tuổi, 9 tuổi còn lên đây ngồi thiền tụng kinh, mình không siêng vậy kỳ quá. Thí dụ vậy, cái thiền sao? Cái mình cũng phải đi ra. Đó, cho nên mình nhìn trên đó, thì mình cũng có ai? Cũng có những người để mà khuyến tấn mình. Nhìn xuống cũng có những người khuyến tấn mình. Cho nên cái chúng này làm gì? Nuôi nhau. Thí dụ như giờ mình nói ví dụ quý bác lớn tuổi rồi mà còn không có siêng đi chùa, không có siêng hành đạo, cái mà trong khi đó nhìn xuống cái lớp trẻ như là Tịnh Hạnh hay là Minh hay là chú Lực, cô Tịnh Đức nói trời ơi mình lớn tuổi vậy mà còn cuối tuần còn đi chơi, người ta trẻ trẻ mà người ta lo đi chùa. Tự nhiên cái thấy như người trẻ cái siêng đi chùa, rồi người trẻ thấy mấy bác nói trời quý bác lớn tuổi mà siêng đi chùa, mình không siêng kỳ lắm, thấy không? Cho nên người này á, tiếng Anh nó kêu là reflect, tức là ảnh hiện cái người kia, người cái ảnh hiện người nọ. Cho nên người này, người lớn tuổi á, nhìn xuống cái thế hệ trẻ, tự mình phải sách tấn, khuyến tấn mình. Người trẻ nhìn lên các bậc trưởng thượng, khuyến tấn mình. Mình nuôi dưỡng nhau. Quý vị hiểu ý không? Cái đó gọi là hội chúng tối thượng. Tối thượng là gì sao? Vì sao là tối thượng? Là bởi vì ai cũng có nương tựa với nhau để mà khuyến tu. Ví dụ bây giờ mình nhìn mấy đứa nhỏ đi. Đó. Hồi nãy giảng cho mấy đứa nó chừng 20 phút, 30 phút thôi. Nó ngồi im, nó nghe. Thí dụ vậy. Tự nhiên mình nhìn mình nó thấy không? Không tu là thôi. Tu là có vô khuôn. Ở nhà mà dễ giàu gì nó ngồi theo cái khuôn đó. Mà nó nhờ nó vô chùa, nó vô khuôn. Cho nên Pháp Hòa hay ví dụ á. Cái người tu mình á. Không tu thì như cái bánh ít trần. Nắng tròn nó để ra hấp nó xong nó thè lè ra. Nhưng mà cái người tu nó giống như cái bánh quy vậy đó. Nó có cái khuôn. Cũng bột thép cũng vậy. Nhưng mà để vô cái khuôn ịnh ra cái nó ra cái bánh. Có hình dáng đàng hoàng. Quý vị hiểu ý không? Cho mình có tu tập. Thì mình có khuôn thước. Không tu tập. Thì nó không khuôn thước. Nó thè lè ra. Đó. Thì nói như vậy. Thì Đức Phật nói rằng á, trong một chúng hội. Phải có những người lớn, có những người sồn sồn, có những người trẻ, mà người nào cũng soi rọi nhau để tu. Người nào cũng phải soi rọi nhau để tu. Ví dụ bây giờ mình có một người con đi xuất gia, mà mình sống không có đàng hoàng, thì tự nhiên mình cũng sẽ nghĩ, trời ơi, con mình đi xuất gia, con mình đi là cái người mô phạm khuôn thước, mà mình làm cha mẹ mình không khuôn thước thì kỳ lắm. Cho nên tự động người cha người mẹ đó sẽ cố gắng đi trong cái khuôn thước. Rồi người con mới nói rằng nhìn lên nói trời ơi, mình có cha mẹ có một cái khuôn thước như vậy mà mình không có khuôn thước như vậy thì kỳ lắm, tự người con nó thúc liệm. Giống như Pháp Hòa hay khuyến khích cha mẹ của các chú vậy đó. Bây giờ các chú đi xuất gia rồi thì cha mẹ cũng phải tu tập để cho các chú được nhìn vào cái khuôn đó mà các chú đi trên con đường của mấy chú. Cho nên một cái chúng hội mà tối thượng là chúng hội như vậy. Bây giờ quý vị nắm được chúng hội tối thượng chưa? Thấy không? Cho nên tất cả ở đây mình đều là những người, chúng ta có một cái chánh báo. Chánh báo là gì? Là cái quả báo hiện nơi con người mình. Rồi y báo là gì? Y báo là những cái hoàn cảnh nó đi theo mình. Nó đi theo mình. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Bây giờ ở đây á, chúng ta có 10 người. Trong nhóm mình nói ví dụ bây giờ có 10 người. Một người nấu ăn rất giỏi. Một người dọn dẹp rất sạch. Một người tụng kinh rất hay. Một người ngoại giao rất tốt. Nói chung là ai cũng có mỗi một cái sở trường của mỗi người. Đó là cái chánh báo của họ. Thì từ những cái chánh báo này, tự nhiên nó tạo ra một y báo. Người ngoại giao giỏi là bảo đảm tiếp khách và gặp những cái người Phật tử đến lần đầu tiên là người ta có cảm tình và người ta muốn tiếp tục người ta đến. Người nấu ăn rất giỏi cho nên lúc nào cái bữa ăn ở trong chùa cũng rất là thịnh soạn, rất là đàng hoàng. Người dọn dẹp rất sạch cho nên lúc nào lên từ chánh điện xuống tới nhà bếp, xuống tới trai đường, xuống tới nhà vệ sinh gọn gàng sạch sẽ. Chánh báo như thế nào thì y báo nó như vậy. Giờ mình là cái chánh báo của mình, rồi người kia nhìn mình thì người kia là cái y báo của mình. Nhưng mà người kia đó là chánh báo của họ, mình là y báo của họ. Cho nên chánh báo y báo nó phản ảnh với nhau. Cho nên trong kinh nó có câu đó: lưới đế châu ví đạo tràng. Nhớ câu đó không? Mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời, trước bảo tọa thân chúng con ảnh thiện, cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Câu đó nghĩa làm sao? Bây giờ mình nói ví dụ như ở trên ngay chánh điện có một cái kiếm, có một cái lọng báo, và cái lọng đó là một cái crystal kiếm không à. Mình vô ngay giữa mình đứng, có một mình à. Nhưng bây giờ nó dội vô đâu? Nó dội vô cả ngàn cái miếng kiếm đó, phải không? Thì cái ngàn miếng kiếm đó nó soi hình ảnh của mình đó. Cho nên trước bảo tọa thân chúng con ảnh hiện, Phật ở trong con có trong Phật. Cho nên tất cả chúng ta về chùa cũng vậy. Người này là chánh báo của họ, nhưng mà cũng là chánh báo của người khác, y báo của người khác. Rồi mình là chánh báo của mình, và mình cũng là y báo của người khác. Cho nên mình soi rọi cho nhau. Mình soi, trong đạo chúng ta thường dùng cái từ là mình soi sáng cho nhau. Mình soi sáng cho nhau. Thí dụ mỗi lần về đây mà Pháp Hòa thấy quý vị làm gì mà chưa có bài bản, chưa có chuẩn á, thì Pháp Hòa sẽ hướng dẫn trở lại. À, chuông phải thỉnh vầy, khánh phải thỉnh như thế kia, thí dụ vậy đó. Thì vậy là Pháp Hòa soi sáng, tức là cái gì mà chưa có chuẩn thì mình chỉnh đốn lại cho nó chuẩn. Tại trong chùa mình cũng vậy, và chúng ta cũng phải làm những cái thực tập như vậy. Cái đó gọi là chúng hội tối thượng. Cho nên quý bác á, quý bác lớn tuổi á, quý bác đừng nghĩ rằng bây giờ mình già rồi mình không có làm được cái gì hết. Không đâu. Quý bác chỉ cần đi tới chùa hàng tuần để cho các người trẻ người ta làm cũng được. Nhưng mà cái hình ảnh quý bác đến chùa tụng kinh, ngồi thiền, quý bác ngồi ngay chánh điện, đây là một cái hình ảnh rất đẹp để cho các thế hệ trẻ người ta nhìn vào mà người ta nương theo. Rồi các người trẻ cũng vậy, tới chùa là mình hết lòng mình thực tập. À, quý bác nhìn xuống quý bác rất vui, quý bác thấy rằng mình có thế hệ nối tiếp. Quý bác vui không? À, bây giờ quý bác, ví dụ bây giờ quý bác ngồi đây, quý bác tới chùa đây rồi, bây giờ quý bác thấy là phía sau mình có những người con cháu siêng năng đi chùa, siêng năng làm việc đạo, quý bác vui không? Vui phải không? Quý bác thấy rằng mình không có mất gốc, chưa mất gốc. mình vui quá, mình tưởng đâu là hết đời mình rồi, không ai lo chùa nữa. Bây giờ nhìn xuống thấy con cháu bây giờ đang tiếp tục, thì mình thương các con, các cháu. Cái gì mà các con, các cháu không biết, mình chỉ dẫn. Mà bằng một cái tình thương chân thật, không có rầy la, không có nạt nộ, mà chỉ bằng cả cái tấm lòng của mình. Các cháu nấu xôi chưa nấu giỏi, mình sẽ chỉ các cháu làm sao nấu xôi cho ngon, nấu cho giỏi. Chứ đừng có nói làm ăn vậy đó hả. Thí dụ vậy, mình nói như vậy thì các cháu nó ngán lắm. Không? Nó gần mình chừng 2 lần, 3 lần thôi chạy mất tiêu luôn. Nó thôi bác đó khó lắm, không có tới gần được đâu. Cho nên trở thành ra một cái chúng hội không tối thượng. Mình phải làm sao mình có một chúng hội tối thượng, chỉ dẫn đàng hoàng. Hôm trước cô Tịnh Hỷ, cô làm một nồi đồ kho ăn rất ngon. Xong rồi mới khen, cô mới nói cái này má con chỉ đó. Thì mình mới nghe như vậy mình thấy rằng đó, Phật dạy không có sai đâu. Phật dạy không có sai đâu. Mình mà người lớn mình chỉ các con các cháu, bữa nay chưa chuẩn, ngày mai sẽ chuẩn, ngày mốt sẽ chuẩn, hay lắm. Chờ bác Diệu Kim ở đây là có nhiều kinh nghiệm nấu ăn, thì vị nào muốn nấu ăn, muốn sắp xếp là phải học hỏi. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là người trẻ người ta không giỏi. Người trẻ cũng có những người rất giỏi. Và nếu mà mình mà mở lòng ra, mình học những cái hay của những người trẻ, thì tự nhiên trong chùa mình làm một cái chúng hội đẹp lắm. Người già cũng học, người trẻ cũng học, ai cũng học hết. Cho nãy Pháp Hòa mới nói với mấy em nhỏ đó, khi mà các con lại Phật, các con mở bàn tay ra, có nghĩa là các con mở lòng ra, mở lòng ra mà học. Mình có mở lòng với người khác thì mình sẽ tiếp nhận được người khác. Không có cho, người ta thường nói vậy nè, của không đi sao có của để tới. Cho nên phải có đi thì mới có tới. Cho nên mình mở lòng với người thì người sẽ mở lòng với mình. Mà mình mở lòng như vậy mình học hỏi. Mở lòng mình học hỏi. Giờ này gọi, Phật gọi là, đó là gọi là chúng hội tối thượng. Bây giờ Phật nói chúng hội không hòa hợp. Phật nói như thế này: này các tỳ kheo, thế nào là chúng hội không hòa hợp? Ở đây, này các tỳ kheo, tại chúng hội nào các tỳ kheo sống cạnh tranh, tranh luận, đấu tranh nhau, đã thương nhau bằng những binh khí miệng lưỡi, này các tỳ kheo, đây gọi là chúng hội không hòa hợp. Rõ ràng, có nhiều khi mình vô chùa rồi mình đâu có đánh đập gì nhau được, nhưng mình làm gì, mình có binh khí gì? Binh khí miệng lưỡi. Phật nói trong kinh nè, cái này không phải em nói nha. Đây là mình Phật nói nha. Phật nói nè, nơi nào mà có cạnh tranh, đấu tranh, đã thương nhau bằng mượn miệng lưỡi, binh khí miệng lưỡi, này các tỳ kheo, đây là chúng hội không hòa hợp. Cái này mình phải cẩn thận lắm. Tại vì thường thường á, cái nghiệp của mình á, mà mình tạo tác á, phần lớn là do cái khẩu nghiệp. Con người mình nó có 3 chỗ để tạo nghiệp nha. Tạo nghiệp bằng thân, tạo nghiệp bằng miệng, tạo nghiệp bằng ý. Nhưng mà tạo nghiệp bằng ý á, đôi khi mình mới khởi thôi, chưa có phát hiện, chưa có nói ra lời, chưa có đi tới hành động. Nhưng mà cái nghiệp miệng á, là nó làm cho người ta buồn khổ dữ lắm. Thí dụ như á, có nhiều khi á, mình cũng giận mình lắm. Mình giận mình là sao mình chậm quá à? Người ta nói cái câu đó vậy mà mình không biết mình trả lời lại cho nó đáng. Về nhà rồi mới suy nghĩ ra, phải nãy mình trả lời câu này thì mình đâu có chuyện gì. Hay là mình trả đũa là được, cái mình tức cả tuần, cả 2 tuần. Cái đó mình khổ lắm. Cái nhiều khi mình phải mừng, thấy không, nhờ tôi chậm vậy đó mà đỡ khổ lắm. Tại vì tôi chậm tôi không có trả lời liền, cho nên cái chuyện xích mích nó không có xảy ra. Thôi, một người, nghĩa là ta nói vậy nè, một bên thẳng thì một bên dùng, cả hai mà thẳng hết thì sẽ cùng đứt dây. Thấy không? Thì một bên này kéo thì thôi bên này nhường, ta kêu nhường với nhịn là vậy. Thấy không? Thì bây giờ mình trở lại là, nếu mình ở trong một cái chúng hội mà chúng ta đã thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi, chỗ đó có cạnh tranh, không có cạnh tranh. Ví dụ mình nói chị, anh, ở nhà anh tụng kinh gì? Nói mỗi tối tôi tụng 3 lần chú Đại Bi. Mình nghe người ta tụng 3 lần, cái mình về tụng 5 lần. Mà tụng 5 lần là không phải là vì mình ham tu, mà vì mình nghe anh kia 3. Cho nên mình phải 5, để mai mốt làm chi biết không? Có cơ hội để mình khoe là mình 5 lần. Quý vị hiểu ý không? Cho nên không nên như vậy. Một cái chỗ mà có cạnh tranh rồi tranh luận, chỗ không phải tranh luận. Tranh luận là sao? Có nhiều khi mình đem giáo lý ra mình đấu à, mình lấy mình cãi lý, mình đem giáo lý này giáo lý kia cũng không đúng nữa. Tại vì sao? Tất cả những cái đó Phật gọi là hí luận. Là bởi vì cái luận đó không phải để vì xây dựng, chia sẻ cho nhau thăng tiến trên đường tu, mà để làm sao? Để mà chứng tỏ mình hiểu hơn, mình hay hơn, mình giỏi hơn. Không được. Bây giờ thí dụ bây giờ hàng tuần đó, quý vị về chùa tụng kinh xong, cái thì trong khi xuống là nhà và trai đường ăn cơm, rồi mình ngồi lại với nhau, cái mình mới nói hồi nãy á, em tụng ở trong kinh á, có một cái câu mà không có hiểu. Là cái câu là thí dụ như mình nói là cái câu Phật gọi này các thầy tỳ kheo, mình thấy nghe chữ tỳ kheo mình không hiểu là gì. Hay là nói thanh văn là gì, duyên giác là gì, mình thấy đọc trong kinh mình không hiểu. Thì cái người kia biết hơn, nói theo tôi hiểu, thanh văn là những vị thầy tu mà nghe Phật thuyết pháp mà ngộ đạo, gọi là thanh văn. Còn duyên giác là những người do thấy những cái hoàn cảnh ở bên ngoài mà ngộ, tự tu, gọi là duyên giác. Thí dụ như bây giờ á, hồi nãy mình mới thấy cái anh kia đi chùa với mình, chiều lại mình nghe tin là ảnh bệnh, ảnh vô nhà thương rồi. Tự nhiên mình nghe cái tin như vậy, mình thấy cái hoàn cảnh như vậy, mình tự mình giác ngộ cuộc đời là vô thường. Cho nên trong lòng của mình bớt cái cạnh tranh, bớt cái hơn thua, bớt cái sân si, hờn giận, mà biết bỏ qua, biết bao dung, biết tha thứ. Đó là duyên giác. Trong những cái danh từ quý vị thường nghe không? Thanh văn, duyên giác đó. Duyên giác là gì? Có một cái duyên gì đó để giúp cho mình giác ngộ thì gọi là duyên giác. Còn thanh văn là nhờ nghe âm thanh mà hiểu đạo. Ví dụ nghe Phật nói đời là khổ. Khổ làm sao? Sống khổ. Muốn có nhà đẹp khổ, tại phải đi làm 2-3 job. Gặp thời buổi cứ cắt lương cái gì, nó cắt giờ hoài cũng khổ lắm. Thầy sống mà hồi hộp lắm. Bây giờ cái nhà mình trả vậy là tiền đâu đủ trả đây. Phật nói sống khổ. Nhưng mà sống trong cái sống này nó có cái khổ gì? Dạ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, ghét mà gặp hoài khổ, thương mà không được gần khổ, muốn quá mà không được khổ. Phật nói bác khổ. À, nghe như vậy hiểu. Đúng rồi. Thương mà không được gần khổ. Không có em như bầu trời không có nắng. À, khổ. Muốn gần quá mà không được. Em ơi, rượu hết bình khô cạn, đời mất em rồi vui với ai. Nói như vậy. Như Phật nói không có, mình thương quá mà không được gần cũng khổ, mà tới hồi mà hết thương gặp hoài chán. Cho nên cũng mình không à. Phật nói xí thạnh khổ. Xí thạnh khổ. Thịnh cũng khổ mà suy cũng khổ. Nghe như vậy hiểu. Thanh văn gọi là thanh văn. À, mình ngồi mình bàn với nhau, nhưng mà không có phải để mà mình khoe khoang là mình hơn người, thí dụ vậy. Rồi bây giờ đó gọi là, cái đó gọi là tranh luận. Nhưng mà trong cái chúng của ta đó, mình không có đả thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi. Đừng có nói móc. Không có nói móc. Không có gặp cái người đó rồi nói xa nói gần, làm cho người ta khó chịu. Cái đó không phải là cái tinh thần của người đệ tử Phật. Bây giờ mình có niệm Phật bao nhiêu, mình có tụng kinh bao nhiêu, mà với cái tâm đó mà có khởi trong mình, rồi mình gặp cái người đó, mình khởi cái sự câu mâu, cái sự móc méo thì mình cũng hao phí đi cái năng lượng mà nãy giờ mình ngồi mình niệm Phật, mình tụng. Hồi sáng quý vị tụng cái bài để quý vị có thấy không? Mình có xem thường bảo vật trong tay. Bảo vật trong tay là cái đời sống an tịnh, một cái tâm hồn trong sáng. Mình dày đạp lên trên hạnh phúc, mình tháng năm sầu khổ miệt mài. Mình lý luận xong rồi trách móc, mình mỗi ngày mỗi chút khổ đau. Để mình làm gì? Để mình chia cái cách cái hố kia càng rộng. Có ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nội kết dài lâu, đủ kiểu hết. Cho nên một chúng hội như vậy, Phật gọi là không có hòa hợp. Người Tàu á, người ta để bốn chữ, người ta treo trong nhà, người ta để hòa khí sanh tài. Bốn chữ. Tức là cái không khí hòa thuận ở trong nhà đó, nó có khả năng nó sanh ra tài của, tiền của. Mà đúng vậy đó. Thí dụ như hai người mà không có giận nhau thôi, thì bắt đầu còn ở nhà, còn giữ gìn tiền của. Mà khi mà giận nhau rồi thì sao? Mạnh ông đi, ông cũng có cái thẻ ông cà. Mạnh bà đi, bà cũng có cái thẻ bà cà. Rồi hai ông bà cuối tháng thì mạnh ai nấy cà. Mà bây giờ nó đi qua cái phần cà thẻ, nó tới cái phần cà lâm. Tại vì bây giờ là bắt đầu nhìn cái bill là thấy hết hồn hết vía rồi. Không, thành thử ra cái hòa khí sanh tài là vậy. Không có cái không khí. Rồi bây giờ nào mà bất hòa là tổn tài, là làm sao? Là mình đi tới cái chuyện là chia của. Mình đi tới cái chuyện đổ vỡ trong gia đình. Thì trong chùa cũng vậy. Trong một cái hội chúng, cái hội này á, nếu nói gần là gia đình mình, nói xa là chùa chiền cộng đồng. Thấy không? Thì bây giờ tất cả chúng ta là những người sống trong chùa với nhau. Cho nên mình phải cố gắng làm sao tạo cái không khí hòa hợp. Đừng để những cái bất hòa nó xảy ra. Mà lỡ có cái bất hòa thì chúng ta phải biết quán chiếu. Có hội họp tức có xích mích. Vì không có hội họp, đã nói là luận thì phải có tranh. Cái kiểu tranh luận mà, phải không? Mà có đại chúng là đụng phải trái. Kêu đại chúng. Đại chúng đụng trái gì đâu. Cho nên mình nói rồi, đây là mình tuần nào mình vô đây mình cũng gặp đại chúng hết á. Không, mà lên chánh điện thì thênh thang người ngọn gốc chứ xuống bếp là nó chật, bắt đầu đụng nhau. Mà đã sẵn cái không thích nhau rồi, bà làm gì bà đụng tôi hoài vậy? Bà muốn kiếm chuyện nè. Ví dụ vậy đó. Cho nên là cẩn thận cái đó. Cho nên Phật mới nói ha, thân miệng ý mà biết tu thì là thanh tịnh, thân miệng ý không tu là bất tịnh. Nghiệp lành cũng từ thân miệng ý, nghiệp xấu cũng từ thân miệng ý, mà khẩu nghiệp là số một. Cẩn thận. Cho nên nhiều khi người ta hay nhắc mình hoài đó, ăn bậy được, không có nói bậy được. Tại vì mình nói bậy á, nói mà nói không đúng á, mình vô tình mình hại người ta. Nó thỏa mãn cái cơn giận của mình, nhưng mình hại người ta cả đời, nó lỗi lắm. Nhiều khi mình biết cái đó sai đó chứ, nhưng mà nó tức quá, cứ nói đại, nói cho nó đỡ cái tức. Nó qua cái cơn tức đó rồi mà cái thanh danh của người ta, cái uy tín của người ta bị mình chà đạp như vậy, bị mình hủy như vậy, lỗi lầm to lớn. Cho nên Phật nói một cái chúng hòa hợp, một cái chúng không hòa hợp là có đấu tranh, có tranh luận, có đả thương nhau bằng những miệng lưỡi, bằng những binh khí miệng lưỡi. Rồi bây giờ Phật dạy tiếp. Thế nào là hội chúng hòa hợp? Ở đây, này các tỳ kheo, tại hội chúng nào sống hòa hợp, hoan hỷ, không có tranh luận, sống như nước với sữa lẫn lộn, nhìn nhau bằng cặp mắt ái kính, này các tỳ kheo, Đây gọi là chúng hội hòa hợp. Nơi nào mà sống không có tranh luận, có hoan hỷ, sống như nước với sữa lẫn lộn. Mình có phân biệt được cái nào sữa với cái nào nước mà nếu mà đã pha ra không? Thí dụ bây giờ mình cầm lên mình nói đây là bình sữa, nhưng mà thật sự trong cái sữa đó có nước không? Có nước. Rồi bây giờ mình lấy sữa đó mình lại pha với cà phê, bây giờ cà phê hòa với sữa thì mình cũng không thể lấy ra cà phê sữa nước được, nó hòa quyện với nhau như vậy. Mình sống sao mà được như vậy đó? Hòa hợp như nước, như nước với sữa. Người ta hôm bữa Pháp Hòa có nhớ một cái bài thơ mà Pháp Hòa không nhớ hết không nghe. Người ta nói vậy nè: cái này thân mình như một cái nhà, mắt là cửa sổ, miệng là cửa đi. Kèo cột ấy là tứ chi. Tóc như là cái nóc, mình phải giữ gìn. Đại khái cái bài thơ cũng hay mà người ta diễn đạt như vậy. Cái thân của mình như một cái nhà, tóc của mình như là cái mái, cái lá nó che cái mái. Con mắt của mình là hai cửa sổ, cái miệng mình là cái cửa ra vô. Cho nên là gọi là mắt là cửa sổ, miệng là cửa đi. Hai tay, hai chân mình là tứ chi, nó giống như cột nhà, nó giữ vững cái nhà. Cho nên phải giữ gìn nó. Thường thường á, mình có thương á, nó cũng biểu lộ ra con mắt. Mình giận cái người đó căm căm, nó biểu lộ qua đâu? Cũng con mắt. Mà bây giờ mình có buồn ngủ quá trời quá đất, nó cũng biểu lộ ở con mắt. Mình chán ơi là chán, nó cũng biểu lộ ra con mắt. Cho nên mắt là cửa sổ. Cái miệng mình là nó cửa đi. Cửa đi là sao biết không? Người ra người vô cả ngày, giống như cái cửa đó vậy đó. Cái cửa chính là giống như cái miệng đi. Thì quý vị cứ để ý đi. Vừa nghe cái này xong là nín không nổi đâu, xây qua cái bàn kia là nói rồi. Nghe làm gọi là cửa đi mà. Cho nên mắt là cửa sổ, miệng là cửa đi. Rồi đó là ta nói cái chuyện nói nha. Rồi chưa hết người ta còn nói tiếp là ăn cũng là cửa đi nha. Bỏ miếng này vô, nhấp nhấp hai ba cái nuốt miếng khác vô. Có nhiều khi á là vừa đưa vô một miếng, đang nhai vậy là cái tay này gấp miếng khác cầm sẵn rồi. Không, cái đó là để mình nói lên những cái sự thật. Chứ mình không có nói ồ cái đó xấu quá đó, vợ không có. Để mình nói lên mình thấy cái cách sống của con người. Cho nên thường thường là ở trong chùa đó, một cái vị mà xuất gia rồi là học những cái oai nghi phép tắc nhiều lắm. Thí dụ như là mình gấp miếng thức ăn mình để vô chén, rồi mình để miệng mình nhai, rồi là mình để cái chén xuống, mình nhai, ngậm miệng nhai. Khi nào hết miếng đó rồi mới gấp miếng nữa. Tập như vậy đó. Để làm chi biết không? Để con người mình nó có cái đầm thấm xuống. Không có tập cho cười có người có cái thói quen. Bởi vì mình tu là mình phải thắng những cái tập khí cố dĩ của mình. Có nhiều khi mình đưa vô một miếng rồi, trong khi mình nhai thì mình cái tay mình gấp, thì nó thói quen thôi. Đôi khi á, Pháp Hòa cũng bị như vậy. Cái tự nhiên mình giật mình, ví dụ mình mới vừa đang nhai cái mình thấy cái miếng đó, cái mình muốn cái là cái tay mình đó. Thì tự nhiên trong khi mà Pháp Hòa đưa như vậy, cái là Pháp Hòa giật mình. Mình tu là mình có thắng kịp ở những cái lúc mà mình sắp sửa. Thật sự nó chẳng tội lỗi gì, nhưng mà cái đó đó tự nhiên nó biểu lộ là mình cũng còn cái gì, cái tham ở trong đó. Trước mặt mình có mất đâu, có ai dành đâu, mắc chi mà phải nghĩa là gấp vô vậy. Nhưng mà mình tu là để mình thấy những cái tập khí của mình, để mình cảm mình chuyển hóa nó. Tu là vậy đó. Cho nên bây giờ á, một cái hội chúng mà sống hòa hợp là đừng có nhìn nhau bằng cái cặp mắt xấu. Mà Phật nói là chúng đó hòa hợp là nhìn nhau bằng cặp mắt ái kính. Ái là thương, kính là trọng. Ái kính là vừa thương vừa kính. chứ không có phải ái luyến. À không, còn mình á, ái luyến là gì? Là mình nhìn bằng cặp mắt đắm đuối, mê say, đó là ái luyến. Còn ở đây á, mình nhìn nhau bằng cặp mắt ái gì? Ái kính, là có thương và có kính. Cho nên vợ chồng thường thường người ta nói là sao? Tương kính như tân là vậy đó, phải kính trọng nhau như người khách. Tân là khách, không phải vợ rồi mình muốn nói gì muốn nói, muốn mắng giờ nào mình mắng, muốn nói nặng giờ nào mình nói nặng. Không phải chồng của mình rồi mình muốn nói gì mình nói, không phải đâu, nó không có hạnh phúc. Nhiều khi cái lời nói đó, đó mình cho là qua chuông rồi, người đó bây giờ vui vẻ với mình, nhưng mà không, cái lời nói đó nó để đi sâu vào trong cái tâm thức người đó rồi, nó đau lắm, nó ở trong đó, nó chờ đó, đụng chuyện đó nó chồi lên cho coi, chứ không có hết đâu. Cho nên rồi nhiều người đừng có nói ủa tôi tưởng đâu tôi nói vậy tôi xin lỗi bà quên rồi. Không dám đâu, không có quên đâu, còn để đó. Nhưng mà tại vì biết nói sao, tôi nhịn cho nó yên nhà yên cửa đó, phải không? Nhưng mà nó còn ở trong đó. Thì quý vị cứ nghĩ đi, vợ chồng cha mẹ anh em mà còn vậy, thì nếu mình chỉ là người dưng với nhau, mình vô chùa với nhau mà có những cái lời nói không đẹp với nhau, ta còn giận mình dữ nữa. Tôi với người đó chỉ là Phật tử, tại sao nói nặng tôi như vậy, tại sao nói những cái lời nói khó nghe như vậy? Tự nhiên người ta buồn, không có nói. Cho nên chúng hòa hợp là phải sống như nước lẫn với sữa, và nhìn nhau bằng cặp mắt ái kính. Phật nói tiếp: lúc nào, này các tỳ kheo, các vị đó sống hòa hợp, hoan hỷ, không có luận tranh, như nước và sữa lẫn lộn, nhìn với nhau bằng cặp mắt ái kính, lúc ấy các vị đó tạo được công đức. Trời, cái bài kinh này nó hay vô cùng, nghe nó đơn giản mà nó hay lắm. Khi nào sống được như vậy thì người đó có tạo ra được công đức. Công là gì mà đức là gì? Cái công là việc làm của mình, cái đức là cái hạnh tu của mình. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ công nha. Quý vị ở nhà, quý vị cuốn chả giò, quý vị xào mì, quý vị làm bánh đó, công lắm mà. Đem qua đây. Nhưng mà rồi mình đem ra rồi là mình mở lòng ra, ai hưởng mình cũng vui vẻ hết. Chứ không phải rồi cái mình thấy cái người mình không thích, cái đứng gần sau á, một cuốn thôi chị, một cuốn thôi chị, mà gặp cái người mình thương lấy đi nữa, lấy nữa đi, lấy nữa đi. Vậy là mình thiếu, tức là cái người mình không thương mình kêu lấy một cuốn thôi, lấy một cuốn chả giò đó. Người không thương mình đó, mình mà người nào mình thương rồi mình ép, sao cuốn ít vậy, ăn thêm đi. Công là cái phước của mình, nhưng mà cái đức là cái cách tu của mình, ta gọi là công đức. Quý vị thấy Hòa nói không? Hai cái chữ nè, phước đức với công đức á. Cái đức là gì? Cái đức là, nếu mà nói theo tiếng Anh là, cái đức á, là how you behave. Cái đức là cái virtue, cái cách hành xử của mình tạo ra đức. Ví dụ giờ này quý vị thương, quý vị làm dĩa này, cái quý vị đem xuống dục vô cái bóp đó, cho cái này thì có công, mà cái đức nó giảm là cái cách mình làm cho người ta khó chịu. Cho nên quý vị biết không, có một cái ông đó, ông đang đạp xe đạp, ông nhìn qua bên đường, ông thấy một ông già ăn xin, ông bước xuống xe đạp, ông dừng xe đạp lại, ông cầm 5 đồng, ông đưa 2 tay cho cái người ăn xin đó. Thì cái người bên, cái người bàng quan ta đứng, ta mới hỏi cái ông mà cho tiền á, cái ông đó là cái người ăn xin, ông chỉ cần đạp xe đạp đi ngang vất 5 đồng xuống cái rổ ổng là được rồi, tại sao ông phải bước xuống xe và ông trịnh trọng đưa 5 đồng bằng 2 tay cho cái ông kia? Thì cái ông này mới giải thích, ông nói vậy nè: anh à, mình có cái phước, mình có tiền, nhưng mà nếu mình làm như vậy đó là mình bị tổn cái đức, và tôi muốn cái việc làm của tôi trọn vẹn phước và đức, cho nên tôi bước xuống, tôi đưa người đó 5 đồng, tôi đưa mà để đừng để cho cái người ăn xin đó bị tự ái, bị mặc cảm và cảm thấy cái danh dự mình bị chà đạp. Người ta cũng là con người, chẳng qua người ta thiếu cái phước, người ta không có đủ cái vật chất trong đời sống hàng ngày. Mình có phước hơn rồi, tại sao không làm để cho nó tăng cái đức? Tại sao phải giảm cái đức? Quý vị thấy được điều mà nói không? Cho nên đó, phước là cái mình cho, đức là tư cách của mình khi mình hành xử với người ta. Hai cái đó gom lại chúng ta gọi là công đức. Công đức. Cho nên Phật nói câu này: không có luận tranh, sống hòa hợp hoan hỷ như nước và sữa lẫn lộn, nhìn nhau với cặp mắt ái kính, lúc ấy này các tỳ kheo, các tỳ kheo tạo được công đức. Lúc ấy này các tỳ kheo sống phạm trú, nghĩa là hân hoan với tâm giải thoát, liên hệ với hỷ, thời hỷ sanh. Với ai có hỷ, thân được khinh an, với thân khinh an cảm giác được lạc thọ, với ai cảm giác lạc thọ tâm được định tĩnh. Rồi những câu này nó hay lắm. Phật giải thích: ai có hân hoan thì người đó liền có niềm vui. Hỷ là niềm vui. Có niềm vui thời hỷ sanh, có hỷ sanh thời thân có khinh an. Khinh an là thân tâm nhẹ nhàng. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, giờ quý vị mà vui á, tự nhiên quý vị cảm thấy người mình nó nhẹ không? Nó nhẹ lắm. Mà cái nhẹ đó trong đạo gọi là khinh an. Cho nên quý vị thường hay chúc quý thầy đó: con năm mới con chúc quý thầy pháp thể khinh an. Chữ khinh là nhẹ, chữ an là an ổn. An ổn mà nhẹ nhàng. Còn thí dụ mình nói anh đó đó, ảnh khinh người lắm. Là sao? Ảnh coi người ta nhẹ lắm. Thì cái chữ khinh này là nhẹ. Thì ở đây nè, người nào có vui thì người đó có khinh an. Có khinh an là cảm giác được lạc thọ. Khi thân mình có an, có nhẹ thì mỗi những cái feeling của mình, cái cảm nhận của mình lúc nào cũng có niềm vui. Ăn gì cũng thấy vui hết, đúng không? Giống như hồi nãy mình xuống mình vui đó. Quý vị ăn thấy ngon không? Món nào cũng ngon hết. Nuôi xào cũng ngon, ragu cũng ngon, bì cuốn cũng ngon, mà thậm chí cái chén nước pha nó cũng ngon. Ăn bánh bò cũng ngon, bánh da lợn cũng ngon. Món nào cũng ngon hết là tại vì mình có được cái lạc thọ. Lạc thọ là cảm thọ vui. Với ai có cảm thọ, có cảm thọ lạc thì tâm được định tĩnh. Định là vắng, tĩnh là sáng. Vừa lắng mà vừa sáng. Giống như bây giờ mà người nào mà ngồi đây mà tâm định tĩnh đó nghe, là nghe những cái bài kinh này hiểu và rất là vui. Còn nãy giờ mà hồn mình sao bay bổng chín tầng mây rồi, thì nãy giờ hình ảnh nói gì tôi trông cho hết giờ cho rồi sao cái bài kinh thì nó dài quá vậy? Tại vì không có định tĩnh. Phật đưa một cái ví dụ nữa: này các tỳ kheo, trên một ngọn núi có mưa rơi nặng hột, nước mưa ấy chảy theo sườn dốc, làm đầy các hang núi, các khe núi, các thung lũng. Sau khi làm đầy các hang núi, các khe núi, các thung lũng, chúng làm đầy các hồ nhỏ. Sau khi làm đầy các hồ nhỏ, chúng làm đầy các hồ lớn. Sau khi làm đầy các hồ lớn, chúng làm đầy các sông nhỏ. Sau khi làm đầy các sông nhỏ, chúng làm đầy biển cả. Cũng vậy, này các tỳ kheo, vị nào có sống hòa hợp, hoan hỷ, không tranh luận, như nước và sữa lẫn lộn, nhìn nhau với cặp mắt ái kính, lúc ấy người đó tạo ra được công đức. Các tỳ kheo sống thâm thẳm trú, nghĩa là có hân hoan với tâm giải thoát, liên hệ với hỷ, thời hỷ sanh. Với ai có hỷ, thân được khinh an, với thân có khinh an, cảm giác được lạc thọ. Với ai có cảm giác lạc thọ, tâm được định tĩnh. Này các tỳ kheo, đó là ba hội chúng. Thì Phật ví dụ giống như trên một cái đỉnh núi, mưa rơi xuống thì nó chảy về khe, nó chảy theo sườn núi, nó đi xuống khe, xuống hồ, xuống sông, xuống biển. Cũng vậy, Mình mà tu hành mà mình sống với nhau có hòa hợp, giống như nước với sữa, nhìn với nhau bằng cặp mắt ái kính, thì sao biết không? Thì bản thân có khinh an, người gần có khinh an, người xa có khinh an. Rồi bây giờ nói gần chút nè, ngồi đây có khinh an, xuống bếp cũng có khinh an. Nó lan cái khinh an, cái cảm quan hỷ đó, khe, suối, sườn núi, tất cả mọi nơi, mọi chốn thành ra một biển cả. Cho nên là mình sống sao mà cả chùa thành ra một cái biển cả hòa hợp. Quý vị thấy được bài kinh đó không? Giờ mình nói gần chút nè, trong nhà mình thôi, mình mà vợ chồng mà có hòa hợp thôi, thằng lớn cũng vui, con nhỏ cũng vui, cha mẹ chồng cũng vui, cha mẹ vợ cũng vui, bà con quyến thuộc ai cũng vui. Rồi mình mà có phone đi, mình mời một bữa tiệc á, ai cũng hoan hỷ trở về. Chứ người ta nói thôi tôi không tới đâu, tại bữa nay á có cái người kia, có người nọ không có vui, hay là tôi không tới đâu, nó mời cho có lệ thôi chứ nó không có tốt gì nó mời tôi đâu, thấy không? Rồi cái mình không đi, tại vì nó đã từng có những cái không có khinh an, không có hoan hỷ. Cho nên từ những cái đó mình mới thấy á, nếu mình quán chiếu gần thì mình cũng thấy được áp dụng ở trong gia đình mình. Đi ra ngoài đạo tràng mình cũng có thể ứng dụng được. Thì đó là cái bài kinh mà do một hôm Pháp Hòa đọc kinh, thì Pháp Hòa đọc được cái bài kinh này, thì Pháp Hòa muốn trích cái bài kinh này ra để chia sẻ với đại chúng, để chúng ta thấy Đức Phật là một vị thầy luôn luôn nhắc nhở chúng ta từ cái thấp cho đến cái cao, từ những cái giáo lý cao siêu như Bát Nhã, Niết Bàn hay là Hoa Nghiêm hay là Pháp Hoa gì đó. Nhưng có những lúc Đức Phật nói những chuyện rất bình thường ở trong đời, mà chính những cái bình thường này nó rất gần gũi, nó phù hợp với cuộc sống chúng ta rất nhiều, có phải không? Thì thôi hôm nay trở về thăm đại chúng, thì cái món quà mà quý thầy đem tặng cho quý vị mỗi một lần về, đó là những lời dạy của Phật. Chúng ta đem ra, chúng ta đọc lại, rồi chúng ta chia sẻ, chúng ta giải thích, để chúng ta thấy được những cái nghĩa sâu màu của lời Phật dạy, rồi chúng ta cùng nhau tiến tu. Thì Phật cho chúng ta một món quà là giáo pháp của Ngài, lời dạy của Ngài. Rồi chúng ta phải dâng cái quà của chúng ta lên cúng dường cho Phật bằng cách là chúng ta thực hành lời Phật nói. Mà chúng ta thực hành lời Phật tức là món quà cúng dường tối thượng cho Phật. Như vậy thì ở đây Phật gọi là hội chúng cao thượng, mà chúng ta gọi là hội chúng cao thượng hay là hội chúng tối thượng. Thì qua cái bài kinh này chúng ta tự nhận là chúng ta đang sống trong hoàn cảnh nào mà cố gắng tiến tu để làm cho đạo tràng ngày thêm tươi tắn và tốt đẹp. Thôi xin gặp lại đại chúng vào buổi chiều hôm nay. Chiều hôm nay mình sẽ học về pháp khí ha. Và xin đại chúng chắp tay chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thanh Phật đạo.
Quý vị mệt không? Giờ Pháp Hòa hát cho quý vị nghe bài để cho quý vị tỉnh. Tại vì mình biết thân mình lắm, mình không lên tiếng trước lát cũng bị ép. Bác có đau chân không bác? Dạ, tưởng bác đau cũng gắng chịu chứ biết làm sao. Dạ. Thôi Pháp Hòa xin hát cho đại chúng nghe một bài mà hồi nãy giờ quý vị cũng yêu cầu á. Tuy rằng nhạc cũ nhưng mà nó ngộ lắm, ca sĩ nào mà hát cái bài đó là được người ta thích rồi thì đi tới đâu cũng bị bắt hát mà nghe đâu có chán đâu, phải không? Thôi xin mời đại chúng nghe bài Sông và Biển. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông. Nhưng có nghe cô dạy, biển thì rộng hơn sông, biển thì rộng hơn sông. Mênh mông biển xanh mặn nồng, một đời người như sông. Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông. Nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông. Nhưng có nghe cô dạy, đừng để lòng hẹp như sông, hãy để lòng rộng mênh mông. Bao la như biển xanh mặn nồng, một đời người như sông. Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông. Nếu ai sống cho mọi người thì lòng rộng mênh mông. À, bây giờ Phong Hòa hát vọng cổ cho vị nghe. Trong cánh nhà dốt cột xiêu thiêu, trước hụt sau con mới thấy lòng mẹ bao la như sông dài biển rộng. Cha con đi xa một mình mẹ gánh gồng lao nhọc, miệng vẫn cười tươi không gần chút ưu phiền. Dầu những khi nhà thiếu gạo không tiền, quên sao được mẹ ơi, ngày ngày trên vai gánh nặng tiếng reo hàng nghe dời dời thiết tha. Bán xôi chè mẹ dành dụm nuôi con, mặc áo rách để dành tiền nuôi con ăn học. Ôi mẹ của tôi sao mà cao cả, dáng mẹ hiền từ lời ru êm á. Mỗi khi ngân nga bài ca, lòng mẹ là nước mắt con rơi, thương mẹ thiệt nhiều. Mẹ đã vì con cực khổ bao điều, con đau ốm mẹ cầu trời khẩn Phật cho con mau mạnh lành để được yên vui. Có mỗi khi ban ê mẹ phải ăn xôi, nhường cá canh cho con no già. Nói sao hết tình thương của mẹ, ôi thật là cao cả vô biên. Ngày nay tóc mẹ đã phơi sương, lưng còng gối mỏi. Con lớn lên thêm một tuổi là mẹ mất hết một năm gần gũi những thâm tình. Con cứ tưởng đâu mẹ sẽ mãi bên con như bóng bên hình. Nhưng khi hiểu ra thì con mới biết, rồi có một ngày mẹ phải xa con. Ôi công ơn sanh thành sánh tờ biển non, lòng mẹ thương con làm sao đền trả được.
Nghe lời mẹ khuyên con chăm lo học tập, chắc là mẹ vui khi túi về chiều. Mẹ ơi nhìn tóc mẹ ngả màu sương tuyết, mắt mẹ mờ dần vì năm tháng khổ đau. Con nghe lòng mình lo sợ làm sao, con sợ mẹ sẽ rời xa con trẻ, để cho con một đời trong cô lẻ, mất mẹ rồi tìm mẹ ở nơi đâu. Lòng mẹ thương con như biển Thái Bình rào rạt, lời mẹ thiết tha như dòng suối ngọt ngào. Thương con mẹ hát ru con vào giấc ngủ, lời ru đời ấm dịu biết dường bao. Mỗi năm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con.
Dạ thôi xin đại chúng mình nghỉ ngơi. Bây giờ là 4 giờ hả? Dạ mình nghỉ ngơi rồi chiều nay mấy giờ mình tiếp tục? 7 giờ nha. Dạ.